Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có, khó đặng như thế. Ai thấy được việc không thể nghĩ bàn đó mà lại còn ham ưa pháp thinh văn ư? Ngài Xá Lợi Phất nói, vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Thiên nữ nói, 12 năm nay tôi tìm kiếm mãi cái tướng nữ nhân, hẳn không thể đặng. Phải chuyển đổi cái gì? Ví như nhà huyễn hóa ra một người nữ huyễn. Nếu có người hỏi rằng sao không chuyển thân nữ đó đi, vậy người hỏi đó có đúng chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói, không đúng, huyễn hóa không có tướng nhất định, còn phải chuyển đổi gì nữa? Thiên nữ nói, tất cả pháp cũng như thế, không có tướng nhất định, tại sao lại phải không chuyển thân nữ? Tức thời, thiên nữ dùng sức thần thông biến ngài Xá Lợi Phất thành ra thiên nữ. Thiên nữ lại tự hóa mình giống như ngài Xá Lợi Phất mà hỏi rằng, tại sao ngài không chuyển thân nữ đi? Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà đáp rằng, ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này. Thiên nữ nói, thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó, thời tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. Như ngài Xá Lợi Phất không phải người nữ mà hiện thân nữ, thời tất cả người nữ cũng lại như thế. Tuy là hiện thân nữ mà không phải người nữ đâu. Vì thế, Phật nói, tất cả các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Bấy giờ thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất, tướng đàn bà bây giờ ở đâu? Ngài Xá Lợi Phất đáp, tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Thiên nữ nói, tất cả pháp lại cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Vả lại, không ở đâu mà ở tất cả là lời Phật nói. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, nàng ở nơi đây chết rồi sẽ sanh nơi đâu? Thiên nữ đáp, Phật hóa sanh thế nào, tôi cũng hóa sanh thế ấy. Ngài Xá Lợi Phất nói, Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh. Thiên nữ nói, chúng sanh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, ngươi bao lâu sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ đáp, khi nào ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất nói, có khi nào ta trở lại phàm phu? Thiên nữ nói, có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao? Vì Bồ đề không xứ sở nên không có được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đều nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc phần kinh văn. Và bây giờ thầy xin lặp lại từng đoạn của kinh văn và thầy sẽ giảng thuyết từng đoạn để làm rõ ý nghĩa của kinh Di Ma Cật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có, khó đặng. Ai thấy được việc không thể nghĩ bàn đó mà lại ham ưa pháp thanh văn ư? Ngài Xá Lợi Phất nói, vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Thiên nữ trả lời, 12 năm nay tôi tìm kiếm mãi cái tướng nữ nhân mà không thể đặng. Phải chuyển đổi cái gì? Ví như một nhà huyễn thực hóa ra một người nữ huyễn giả. Nếu có người hỏi rằng sao không chuyển thân nữ đó đi, vậy thì người đó hỏi có đúng chăng? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này là để khuyến tấn cái lòng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác của cái hàng thanh văn A-la-hán. Thiên nữ đã nói rõ tám pháp mà khó có thể hiện bày mà đã hiện ra trong cái ngôi nhà của cư sĩ Di Ma Cật. Và tám pháp đó thì kỳ rồi thầy cũng đã giảng đầy đủ. Như quý đại chúng đều biết rằng những cái hàng thanh văn A-la-hán mặc dầu các ngài đã phá được cái nhân không, uốn dẹp được tất cả phiền não trần lao và cái bổn ngã của chính mình, nhưng mà về pháp chấp vẫn còn. Do đó quý vị đọc kinh, quý vị thấy rằng A-la-hán thì chứng được nhân không, nhưng mà pháp chấp vẫn còn. Và Đại Thừa Bồ-Tát thì chứng được nhân không, chứng được pháp không. Do đó thay vì ngài Xá Lợi Phất nương theo cái tám pháp hiện bày hy hữu ở bản tâm Đại Thừa mà phát cái Bồ Đề Tâm, nhưng mà ngược lại thì quý vị thấy rằng ngài Xá Lợi Phất mặc dầu phá được nhân không, nhưng mà cái tâm chấp pháp vẫn còn. Do đó còn chấp cái thân tướng nữ nhân của thiên nữ. Vì vậy mới hỏi rằng: vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Đây là một cái điều mà hỏi ngược lại, giống như là ngươi nói pháp rất là hay, ngươi tinh thông về tất cả mọi việc, tại sao ngươi còn mang cái thân người nữ? Tại sao như vậy? Tại sao cái hàng thinh văn A-la-hán đặt cái trọng tâm về cái thân người nữ nó quá quan trọng? Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái hàng thanh văn A-la-hán khi mà nghe pháp đó, được Phật dạy rằng cái người mà mang thân người nữ á, thì khó làm được năm việc sau đây. Một là người nữ giàu tu hành bao nhiêu đi nữa thì chẳng làm được vị Phạm Thiên Dương. Quý vị biết vị Phạm Thiên Dương, người ta còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là một cái vị ở cõi trời Sơ Thiền Thiên. Hầu hết đó quý vị biết rằng ở trên cái thế gian này đó, cái vị mà sai Long Thần để mà làm mưa, làm nắng, đó là cái vị mà ở gần chúng ta nhất, đó là Đế Thích, hay là nói đúng hơn là Đao Lợi Thiên Cung, là coi về cái việc mà mưa với hạn hán ở thế gian này. Nhưng mà coi chủ tể của cái vạn pháp vũ trụ này là phải nói về cái ông Phạm Thiên Dương, là ông Phạm Thiên Dương mà người ta còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái vị này thì ở cái cõi trời Sơ Thiền Thiên. Thì như vậy người nữ giàu cho có tu đạo hạnh bao lâu nữa, công đức có cao sâu hơn nữa, vẫn không được làm một vị Phạm Thiên Dương. Rồi thứ hai là người nữ giàu có tu thiền, giàu có tu thập thiện, giàu có tu pháp bố thí, vẫn không làm được cái vị Đế Thích Thiên Dương. Thứ ba, người nữ giàu có tu Bát Quan Trai, giàu có tạo lập chùa chiền, hồi hướng công đức đó về cho cái sự sanh thiên của mình, vẫn không được làm một cái vị Tha Hóa Tự Tại Thiên Chủ, tức là Ma Dương Ba Tuần, tức là một cái vị mà thiên chủ ở cõi trời thứ sáu, là Thiên Ma Ba Tuần. Người nữ giàu tu hành công đức vẹn toàn, nhưng mà vẫn không được làm chuyển lưng thánh dương. Quý vị nghe trong cái thời mà thượng, trong cái thời thượng pháp, thì những cái bậc mà chuyển lưng thánh dương đó, những vị này là những cái vị kêu là minh chúa. Dưới dưới những vị này thì có những cái đất nước nó nhỏ hơn, bởi vì vị này coi rất là nhiều đất nước nhỏ bé, vì vậy mới gọi là chuyển lưng thánh dương. Mà thân tướng có một vị chuyển lưng thánh dương đó, cũng có 32 cái tướng đẹp giống như là tướng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi cái thứ năm là người nữ giàu thực hành những đạo hạnh Bồ Tát có cao sâu bao nhiêu nữa cũng chẳng được làm thân Phật. A Di Đà Phật. Bởi vì những hàng thanh văn chấp vào những cái hành tướng này, vì thế mà ngài Xá Lợi Phất mới đặt câu hỏi khó nghe như vậy. Bởi vì hàng thánh dân A-la-hán thì thường chấp pháp, nghĩ rằng thân của người nữ bị năm cái điều kể trên. Vì vậy nên đối với quả Phật thì còn rất là xa vời vợi, không thể thành tựu được. Do đó Xá Lợi Phất mới hỏi thiên nữ như thế. Có nghĩa là điều này cũng như giống như nói rằng thiên nữ, ngài có nói pháp hay, ngài có biện tài vô ngại, nhưng mà ngài là thân nữ, thành ra năm cái điều này ngài còn bị chướng nạn. Đó là hàng thinh văn, bởi vì chấp tướng do đó mới nói ra những cái lời này. Và một điều mà hầu hết những người không có tu mà chứng đắc vào cái đại thừa của Bồ Tát thì không biết điều này. Như vậy thì những hàng A-la-hán họ cũng không biết, do đó họ mới đặt những cái câu hỏi khó nghe như vậy. Một điều mà tất cả quý đại chúng và hàng A-la-hán nên nghĩ rằng đại thừa Bồ Tát, những vị này có thể dùng ý mà sanh thân. A-di-đà Phật, dùng ý sanh thân là như thế nào? Chẳng hạn như hôm nay trong đại chúng có một vị là đại thừa Bồ Tát, quý vị thấy ở một cái cõi đất nước nào đó nó đang có cái sự mà kém hiểu biết về Phật pháp, những cái người ở đó họ làm cái ác nghiệp nhiều hơn, cái lòng từ bi của quý đại chúng nó phát sanh, quý vị muốn sanh về cái thế giới đó để quý vị hòa đồng với thế giới đó, để phổ độ cho thế giới đó, bây giờ thì quý vị dùng cái ý để mà sanh một cái thân nữa. Tất nhiên là quý vị dùng ý định của, ý định lực của chư Bồ Tát mà sanh thân, đó là đại thừa Bồ Tát làm được. Và khi mà dùng ý sanh thân đó, quý vị có thể tùy duyên. Ở nơi cái cõi độ đó, người ta thích cái thân nam mà người ta không thích thân nữ, thì vị Bồ Tát đó thể hiện vào thân nam, làm đúng theo cái lời ưa thích của người đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cõi độ đó người ta thích người nữ hơn người nam, thì những vị đại thừa Bồ Tát thể hiện vào cái tướng người nữ. Như vậy thì tướng nam hay tướng nữ là những vị mà Bồ Tát tùy duyên để mà tế độ chúng sinh, khác với hàng phàm phu. Quý vị biết cái hàng phàm phu đó họ không có định lực, do đó họ còn cái nghiệp của chúng sinh. Mà khi họ còn cái nghiệp của chúng sinh đó thì họ bị cái nghiệp lực, cái nghiệp lực của họ chi phối. Do đó họ sanh nam, họ sanh nữ là do cái nghiệp lực nó tạo thành, chứ khác Bồ Tát. Bồ Tát là do ý định lực mà tạo thành thân, chúng sinh là do nghiệp lực tạo thành thân. Quý vị không có thể nào phá được cái nghiệp định lực này. Giống như là một người mà đã giết hại chúng sinh thì họ bị cảnh sát cầm tay và đưa vào ở trong cái tù, do đó họ không có thể nào họ thoát khỏi cái lao tù được. Thì cũng giống như vậy, một người đã bị cái nghiệp lực nó chi phối rồi, bắt phải sanh vào thế giới đó mang thân nam hay thân nữ, thì quý vị sẽ không bao giờ thay đổi được. Với những cái hạng mà phàm phu mà bị nghiệp lực chuyển làm thân nam hoặc là làm thân nữ thì họ sẽ bị năm điều chướng ngại kể trên. Hôm nay quý vị nghe thầy nói rõ đó, ha. Những bậc mà Bồ Tát đại thừa tùy duyên sanh trở lại thì năm điều chướng ngại kể trên không có làm chướng ngại họ. Chỉ có hàng phàm phu do cái nghiệp lực mà tạo thành thân nam thân nữ thì họ bị năm điều chướng ngại kể trên chi phối. Bây giờ thầy giả tỷ như là Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị thấy rằng ngài gì muốn muốn phổ hóa cái đại thừa nó khắp hết cái miền Trung Ấn thời bây giờ, ngài mới sanh vào trong cái dòng tộc và ngài thể hiện làm thân của một cái người nữ, mà quý vị đã xem những cái phim đó là qua cái hình thức của công chúa Diệu Thiện. Và quý vị cũng đã đọc kinh Địa Tạng, quý vị cũng thấy rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài cũng đã có thể hiện qua cái tướng nữ nhân, qua thánh nữ Quan Mục để mà vừa cứu chúng sinh mà vừa cứu mẹ của mình. Ngoài ra thì quý vị cũng đã đọc qua cái kinh Pháp Hoa, và quý vị đã thấy rằng con của vua Long Vương Ta Kiệt La là thân nữ nhi mới 8 tuổi. Bây giờ thì Long Nữ theo chân của Văn Thù Sư Lợi đến để đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nơi đạo tràng. Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn lòng chấp tướng. Ngài Xá Lợi Phất không tin rằng Long Nữ là cái thân nữ nhi mà có thể thành Phật được. Bây giờ thì Long Nữ muốn phá cái tướng pháp của các hàng thanh văn A-la-hán. Long Nữ cởi một cái sâu chuỗi ngọc ra, trị giá bằng Tam Thiên Đại Thiên, để mà dâng lên cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà dâng cho Đức Phật cái sâu chuỗi này thì Long Nữ mới hỏi Xá Lợi Phất rằng: ông thấy tôi dâng cái sâu chuỗi này đến cho Đức Phật Như Lai nhanh không? Xá Lợi Phất nói rằng rất là nhanh. Ông hãy lấy cái mắt thần của ông xem tôi thành Phật còn nhanh hơn đó nữa. Khi mà Long Nữ nói xong điều này thì Long Nữ sẽ, quý vị thấy Long Nữ biến thân thành một thân nam tử qua cái cõi vô cấu ở phương Nam, và thành cái bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai ngay lập tức. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng Long Nữ này là một vị Bồ Tát hóa thân. Ngài đến Long Cung vì loài rồng để mà cứu độ. Cũng như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đến thế giới Trung Ấn qua cái công chúa Diệu Thiện. Ngài đến một cái thế giới Ta Bà ở đây qua cái hình thức là một cái vị qua cái hình thức là một vị tĩnh 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 tâm, sư cô tĩnh tâm. Quý vị đã coi qua cái Quan Âm Thị Kính, tất nhiên là sư cô tĩnh tĩnh tâm tĩnh tĩnh tâm và thị màu. Bây giờ khi mà thiên nữ nghe Ngài Xá Lợi Phất đặt câu hỏi, sao thiên nữ chẳng chuyển thân nữ nhân kia đi, thì bây giờ thiên nữ mới trả lời rằng: 12 năm nay tôi tìm kiếm hoài cái tướng nữ nhân của tôi mà không thể tìm thấy được. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng khi một người mà đã phá được cái pháp chấp thì sao? Thì họ không còn cái sự mà chấp tướng nữa. Do đó họ không còn thấy tướng nam tướng nữ trong cái tâm họ nữa. Như vậy thì trong tâm họ không còn tướng nam tướng nữ, họ còn tướng gì? Họ còn cái tướng là phổ độ chúng sinh. Họ còn cái tướng là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì tế độ muôn loài. Đó là cái tướng hiện trong tâm của họ. Ngày nào quý vị đạt đến cái ngôi Bồ Tát, quý vị sẽ thấy được cái điều này. Tướng nam tướng nữ là chỉ là thị hiện tướng tùy duyên phổ độ chúng sinh mà thôi. Chứ những vị Bồ Tát đã phá được cái nhân không, phá được cái pháp không, thì không còn bị cái tướng nam hoặc tướng nữ nó chi phối nữa. Bây giờ thì thiên nữ lại hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng: thưa Ngài, giống như là một cái nhà mà làm quyển thực, thì nếu mà cái nhà làm quyển thực này biến hóa ra một cái người nữ quyển giả, mà nếu có người hỏi rằng sao không chuyển cái thân nữ kia đi, vậy thì tôi hỏi Ngài cho cái người đặt câu hỏi đó đúng hay sai? Mời quý đại chúng nghe cái phần kinh văn kế tiếp đây. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng không đúng. Quyển hóa không có tướng nhất định mà còn phải chuyển đổi gì nữa. Thiên nữ nói: tất cả các pháp cũng như thế, không có tướng nhất định, tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ kia đi? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh văn trên thì quý đại chúng thấy ngài Xá Lợi Phất ngài dùng gậy định đập thiên nữ, nhưng mà rất tiếc thay ngài bị gậy ông đập lại lưng ông. Bởi vì Bồ Tát là tùy duyên độ chúng sinh, vì thế nên các ngài dùng cái ý để sanh cái thân biến hình nam hoặc là nữ, mục đích là độ sinh và dễ dàng được thành tựu. Thì nó giống như là một cái nhà huyễn thực vậy, khi mà họ tạo ra cái thân nam hay thân nữ là để họ hoàn thành cái cuộc biểu diễn của họ. Do đó nếu mà mình đặt cái câu hỏi tại sao ông không biến cái người đó thành thân nữ mà ông lại biến thành thân nam, thì họ nói rằng tại vì tất cả những khán giả nơi đây họ thích rằng tôi biến cái người này người nam, họ thích coi hơn. Nhưng mà đến một cái chỗ nào mà biểu diễn khác, tất cả khán giả nơi đây họ thích tôi biến thành người nữ để biểu diễn thì tôi biến thành người nữ. Như vậy thì qua đoạn kinh này quý đại chúng biết rằng chúng ta chẳng nên chấp pháp tướng nam tướng nữ, là chẳng qua là do chúng ta tu chưa có đến mà chúng ta bị nghiệp lực nó tạo thành. Nếu mà Bồ Tát quá thân thì cái tướng nam tướng nữ nó sẽ không là cái gì chướng ngại trong chân tâm cả. Ngài Xá Lợi Phất bởi vì cảm thấy rằng trong cái cuộc mà đối thoại của mình thua trí huệ pháp lực của thiên nữ, nên Xá Lợi Phất định đặt ra một câu hỏi để mà gây khó dễ với thiên nữ. Quý vị biết rằng những người mà được nghe về pháp đó, khi mà họ còn phàm phu đó, họ chấp tướng dữ lắm. Họ chấp tướng dữ lắm và cái tâm của họ ngã mạn. Họ thường thường họ nghĩ rằng thiên nữ là tướng nữ nhân mà ngồi đây giảng pháp như vậy thì họ sẽ dùng một cái gì đó để họ làm cho mọi người ở chung quanh biết rằng cái vị nữ nhân này không có gì hay hết. Và cũng như vậy trên thế gian này, nếu quý vị là một cái bậc mà giảng pháp rất là hay, quý vị nói Phật pháp rất là hay, quý vị ngồi trên đạo tràng, bây giờ thì những cái chúng sinh thượng mạng nó không hỏi Phật pháp đối với quý vị, nó biết quý vị rành Phật pháp nó không hỏi, mà nó hỏi những cái việc như là linh tinh của cái dạng vật này. Quý vị nên nhớ điều đó, cái mục đích không phải gì hết, nó hỏi làm sao mà cho quý vị không trả lời được, để nó cười quý vị là những người chưa có sự hiểu biết đầy đủ. Chúng sinh là như vậy. Do đó một cái vị giảng sư ngoài cái trình độ Phật pháp, họ còn có một cái trình độ rất là hiểu biết về xã hội, về cái nhân sinh ở trong cái vũ trụ quan này, để họ ngăn chặn những cái ngoại đạo mà với cái tâm thương mạng, với cái tâm khinh khi, họ sẽ dùng những cái điều này đối với những cái người giảng Phật pháp chân chánh. Quý vị nên nhớ rất là nhiều. Quý vị giảng Phật pháp có hay cách mấy, nhưng mà gặp những cái người mà họ có cái tâm chống đối, họ có tâm thượng mạng, thì họ sẽ dùng tất cả những câu hỏi nào, mục đích là làm sao cho quý vị phải rời khỏi cái đạo tràng, và quý vị phải xấu hổ vì cái sự trả lời không được của quý vị. Đây là cái điều mà trên thế gian này rất là nhiều. Tại sao thầy nói điều này? Là tại vì chính bản thân của thầy cũng đã ngồi đạo tràng và cũng đã trả lời tất cả những câu hỏi về Phật pháp đối với chúng sinh. Và có những chúng sinh rất là ngã mạn, họ không hỏi về tôn giáo mà họ hỏi về xã hội nhân quần. Họ hỏi về những cái điều mà có thể nói nó không nằm trong tôn giáo. Nhưng mà bây giờ nếu mà một cái vị giảng sư không trả lời thì họ nói rằng cái sự hiểu biết của giảng sư đối với thế gian pháp không được thành tựu, thì làm sao đối với cái xuất gia thế gian pháp nó được đầy đủ. Chính vì vậy mà thầy trả lời rất là đầy đủ. Do đó trên cái đường hoằng pháp thầy đã hiểu được cái hình thức của mọi chúng sinh. Có những chúng sinh rất là dễ thương, họ tu học hoàn toàn, họ tu học một cách giác ngộ, do đó họ lắng nghe một cái vị giảng sư rất là chân thành. Nhưng mà có những người họ đến họ quấy quá khóa cái đạo tràng, họ mục đích của họ là làm sao vị giảng sư đó rớt khỏi cái đạo tràng họ mới vui. Do đó họ tìm đủ mọi cái câu hỏi họ đặt lên. Đây là cái điều mà thầy nói cho quý vị biết, để trong tương lai quý vị có trở thành những bậc giảng sư thì quý vị phải cố gắng biết rằng chúng sinh là có những người như vậy. Để chi? Để mình cố gắng điều phục cái bản tâm của mình. Dầu cho mình trả lời không được những cái câu hỏi mà của thế gian pháp, quý vị cũng không nên buồn. Bởi vì ở vạn vật thế gian này cái gì nó cũng đầy đủ, đâu phải là một kiếp mà quý vị học hết được đâu. Do đó quý vị không biết, quý vị cứ trả lời tôi không biết. Đối với thế gian không có gì mà mình xấu hổ cả. Mình là những người đang học Phật, mình phải trả lời từ trong thân tâm của mình. Không biết thì nói rằng tôi không biết. Không phải là làm một vị tăng sĩ là cái gì phải biết hết. Ngoại trừ quý vị chứng pháp, quý vị đắc pháp thì không có ai có thể ràng buộc quý vị được hết. Quý vị đã đắc pháp rồi thì không có cái gì mà trở ngại đối với quý vị hết. Không có cái bậc mà người trời nào mà làm cho quý vị phải phải lo sợ và sợ hãi hết. Nhưng mà ngược lại, quý vị chưa đắc pháp thì pháp còn trói buộc. Do đó quý vị sẽ không trả lời được những cái điều mà chúng sinh thương mạng họ sẽ đặt ra hỏi quý vị. Như vậy thì cái câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất nó là một cái việc làm cố ý là khó dễ cho thiên nữ. Nhưng mà việc đó cũng làm cho mọi người biết rõ ràng là ông Xá Lợi Phất này, ông mang nặng cái tâm chấp ngã, chấp pháp. Để rồi ông đặt ra những cái điều này đối với những cái bậc mà thượng nhân đại sĩ như là thiên nữ vậy. Nhưng mà quý vị thấy rằng thiên nữ cũng trả lời một câu rất là tuyệt vời. Tất cả pháp cũng như tướng huyễn giả, vốn không có tướng nhất định, tùy duyên mà hiện bài. Như thế thì chuyển hóa để làm gì? A Di Đà Phật. Đây là một cái câu mà thầy mong rằng qua câu nói này, quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đại ngộ được cái bản tâm mình. Đừng có đắm chấp các pháp nữa, mà hãy xa rời để mình đạt được cái bản tánh thật sự thanh tịnh của vạn pháp. Cái câu này là cái câu mà thiên nữ nói lên để cho quý vị thấy được bản chất của các pháp là như vậy, để cho mình đừng có chấp pháp nữa. Quý vị biết rằng quý vị tu mà quý vị chấp pháp đó, tu mà mới đầu thì còn chấp ngã, là chấp cái bản ngã của mình đó, nó rất là đau khổ cho quý vị. Rồi khi mà chứng được bản ngã rồi đó, mình được chút thanh tịnh đó, mình lại bắt đầu chấp pháp. Chấp pháp cũng rất là đau khổ. Vì vậy mà trên đường tu, nếu mà quý vị chưa phá được cái ngã pháp chấp thì quý vị nên lặng lặng ở trong am cốc, ở trong nhà mà tu. Khi nào mình đạt ngộ được những cái điều mà mình tu, như mình phá được cái ngã chấp nè, mình phá được pháp chấp, bây giờ quý vị mới đứng lên để tùy duyên độ chúng sinh. Còn bằng không, quý vị sẽ gặp những chúng sinh mà ngã mạn, nó làm cho quý vị phải đau khổ nha, quý vị sẽ đau khổ. Là tại vì quý vị nên nhớ rằng quý vị mặc cái áo tăng bào mà quý vị không trả lời được, quý vị sẽ cảm thấy rằng quý vị đau khổ lắm. Do đó thầy mong rằng những vị nào là tu sĩ mà mình tu chưa đến nơi, mình vẫn còn biết rằng mình còn bị cái tướng ngã, cái tướng pháp nó chi phối, quý vị hãy tu cố gắng hơn. Chừng nào phá được hai tướng này, quý vị hãy đứng lên và đi phổ độ chúng sinh. Bây giờ thì quý vị sẽ tùy duyên mà quý vị giảng pháp. Không có vị nào ở trong chúng sinh mà trói pháp quý vị được hết. Bây giờ thầy đọc cái kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì thiên nữ dùng sức thần thông biến hóa Ngài Xá Lợi Phất thành thiên nữ. Và thiên nữ lại tự hóa mình giống như ngài Xá Lợi Phất và hỏi rằng: Này ngài Xá Lợi Phất, tại sao ngài không chuyển cái thân nữ đi? Ngài Xá Lợi Phất mang lấy cái thân tướng nữ nhi mà đáp rằng: Ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này. Thiên nữ nói tiếp: Thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó, thời tất cả người nữ sẽ chuyển được. Như ngài Xá Lợi Phất không phải người nữ mà thị hiện thân người nữ, thời tất cả người nữ cũng như thế, tuy là hiện thân nữ mà không phải là người nữ đâu. Vì thế Phật mới nói tất cả các pháp không phải đàn ông cũng không phải đàn bà. Đoạn kinh này rất là hay. Đoạn kinh này là đoạn kinh mà phá tướng, phá tướng của mấy ông A-la-hán, phá sạch hết, không còn gì hết. Đến nỗi mà tướng đàn ông đàn bà ở trong cái thế gian pháp này cũng mất tiêu luôn. Do đó cái đoạn kinh này tuyệt hay. Như vậy thì quý đại chúng nên biết rằng cái bản tâm của chúng sinh vốn không có tướng nhất định. Quý vị thấy nếu bản tâm có tướng nhất định thì sao? Chẳng hạn như bây giờ kiếp này quý vị mang tướng đàn ông, bây giờ là bản tâm quý vị có tướng nhất định đó, thì sẽ muôn năm như vậy quý vị sẽ là tướng đàn ông. Nhưng mà bởi vì bản tâm không có tướng nhất định, hôm nay quý vị gây cái nghiệp lực nó nhiều hơn, nó lớn hơn, quý vị phải sanh vào thế giới ta bà bằng thân người nữ. Trong cái thân người nữ quý vị làm những cái nghiệp thiện lành nó nhiều hơn, quý vị sanh trở lại làm thân người nam. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là cái bản tâm chúng sinh nó không có tướng nhất định. Tùy cái duyên, quý vị là chúng sinh, do đó tùy cái nghiệp lực mà nó sanh cái tướng nam hoặc tướng nữ. Như vậy thì đại chúng rõ ràng, biết rõ ràng rằng mỗi tướng tạo tác thành hình nam hay nữ là do nghiệp lực nó hiện bài. Cũng như quý vị thấy rõ ràng là ông Xá Lợi Phất, ông này thì hiện qua ra cái tướng thanh văn A-la-hán, không có tướng người nữ. Nhưng mà thiên nữ ngài đã dùng cái thần lực biến Xá Lợi Phất ra tướng nữ, và dùng thần lực tự biến mình ra tướng người nam của ông Xá Lợi Phất. Như vậy thì sự biến hóa này là nó do cái thần thông lực tạo ra. Như vậy hôm nay quý vị học qua cái phẩm kinh này, quý vị thấy rằng chúng sinh trên thế gian này biến cái sự tướng là nó qua nhiều cái hình thức. Một là do cái thần thông lực tạo thành cái sự tướng nam và tướng nữ. Hai là nó do ý sanh thân tùy duyên tạo thành. Ba là nó cho nghiệp lực của chúng sinh tạo thành. Do đó mặc dầu Xá Lợi Phất mang cái thân nữ, nhưng mà Xá Lợi Phất vẫn là một cái bậc thanh văn A-la-hán. Và thiên nữ mặc dầu biến thành cái thân nam của Xá Lợi Phất, nhưng mà bản tâm của thiên nữ vẫn là Đại Thừa Bồ Tát. Hôm nay sở dĩ bản kinh này nói về qua hai trạng thái tướng nam tướng nữ để cho quý vị diệt được cái pháp tướng của chúng sinh. Bởi vì cái phẩm này là phẩm quán chúng sinh, mình diệt được pháp tướng của chúng sinh, mình mới đạt đến cái chỗ bình đẳng tánh của tâm. Như vậy thì qua cái sự biến hiện trở trên, thiên nữ đã dạy cho ngài Xá Lợi Phất ngộ được rằng bản tánh vạn pháp vốn bình đẳng, không có tướng nam và tướng nữ. Tướng nam và tướng nữ sở dĩ nó thể hiện là nó do nghiệp lực của chúng sinh nó tạo thành. Vì thế nếu mà một cái người mà chấp tướng mà nhìn qua cái sự tướng nam hoặc tướng nữ để biết tâm của người đó, đó là một cái sự sai lầm rất là lớn. Cũng như đây, Ngài Xá Lợi Phất vì chấp tướng mà phạm sự sai lầm khinh chê người nữ. Do đó tạm thời thiên nữ dùng cái thần thông lực biến hóa ông thành người nữ, mục đích là giúp cho ông đại ngộ được bản chất của vạn pháp vậy. Quý vị thấy ở trong cái truyện Tây Du Ký, hầu như là nếu là đại chúng là người Việt Nam của mình, hầu hết là những cái chuyện mà Tây Du Ký ai cũng biết hết. Thì quý vị biết rằng Trư Bát Giới trước đó là một cái vị mà nguyên bồng, thiên bồng nguyên soái ở trong cái thượng giới, nhưng vì uống rượu mà kêu là trên thượng giới thì có cái loại rượu làm bằng các loại loài hoa, ở đây mình thì làm bằng gạo nếp nhưng mà rượu ở trên thượng giới là làm các loài hoa. Do uống rượu sai mà đi lạc vào trong cái cung quản hàng, mà khi vào trong cái cung quản hàng rồi thì thấy hàng Nga quá đẹp, do đó bây giờ cái tâm phàm nó sanh lên, do đó mới chọc ghẹo hàng Nga và bị thượng đế phạt cho đầu thai trở về nơi cái hạ giới này. Nhưng mà khi mà đầu thai vào cái hạ giới này lại đầu thai lạc vào trong cái loài heo. Do đó khi mà vừa sanh ra cái lòng thù hận quá chất đầy, tại sao mình là một cái vị nguyên soái ở trên thượng giới xuống đây mà mình lại vào trong loài heo, do đó mới cắn chết heo mẹ và cắn chết một cái đàn heo cùng cái chuồng với mình. Sau khi mà cắn chết heo mẹ và các loài heo cùng chuồng rồi đó, thì ổng vẫn còn cái tâm của cái người thượng giới, vẫn biết mình là cái người, một cái người mà thiên tướng mà giờ lại đầu thai làm như vậy. Do đó ổng bỏ ăn, ổng định là bỏ ăn ba ba ngày không uống nước, không ăn để mà nguyên sinh. Nhưng mà qua ba ngày thì cái sự đói, sự khát làm cho ổng không chịu nổi, ổng phải cúi đầu xuống ăn vào trong cái lò cắm heo dơ bẩn để sống. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng một vị thiên tướng vào trong cái loài heo, biết mình là thiên tướng nhưng mà rồi sao, mang cái thân con heo vẫn phải ăn cắm heo. Và sau đó thì trở thành Trư Trư Ngộ Năng, phò tá Tam Tạng Hoa Thiên Trúc Thỉnh Kinh. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị mang được cái thân nam thì quý vị sẽ làm những cái việc nặng nhọc, tại vì quý vị trong cái tư tưởng quý vị nghĩ mình là thân nam, do đó quý vị làm những việc mà nặng nhọc. Rồi những người mà mang cái thân nữ thì quý vị nghĩ quý vị là thân nữ, thành ra quý vị có cái sự liễu yếu, có những cái sự làm việc nhẹ nhàng. A Di Đà Phật. Đó là cái bản tâm nó thị hiện qua cái hình tướng mà nó làm như vậy. Chứ còn quý vị mà tu đắc đạo rồi thì thân nam thân nữ nó không còn chi phối quý vị như vậy nữa. Như vậy thì chúng sinh vì cái nghiệp lực mà phải sanh nam hay sanh nữ, nhưng mà Phật tánh của mỗi người vẫn thủy chung như nhau, chẳng hề sai khác. Quý vị thấy cái hay là cái chỗ đó. Cái chỗ hay trong cái Phật đạo là cái chỗ mà cái sự bình đẳng tánh của mọi chúng sinh, hay nói đúng hơn là Phật tánh của mọi chúng sinh. Dầu cho quý vị mang cái hình tướng nào đi nữa mà lòng quý vị đã thanh tịnh thì quý vị sẽ đạt được cái sự bình đẳng trong bản tâm. Cũng như quý vị đọc cái truyện của Tế Điên, khi Tế Điên cứu hai người thương gia ra khỏi một cái quán trọ đang bị cháy. Thì hai người thương gia nghĩ rằng cái chân mình nó bị phỏng, thành ra nương vào cái vai của ông Tế Điên để mà đi, không chịu mà đi một mình. Thì ông Tế Điên ông mới cười ông nói: thật sự các ngươi đôi chân nó vẫn lành, nhưng mà tại vì trong tâm tưởng các ngươi nghĩ rằng các ngươi bị phỏng đôi chân, thành ra các ngươi đi như vậy. Hãy coi ta làm phép, các ngươi sẽ chạy mà coi. Vừa nói xong ông thổi vào hai chân hai cái vị thương gia này, hai vị thương gia này chạy còn hơn ngựa nữa. Như vậy điều này nói lên điều gì? Nói lên là tại vì chúng sinh quá chấp, thành ra chúng sinh không làm được những cái điều mà những bậc thánh làm. Bây giờ chẳng hạn như quý vị ngồi thiền định, tâm quý vị không khởi cái gì hết, thì tự nhiên quý vị thấy lòng mình nó an lạc, nó vững chãi. Nhiều khi nó trải qua một ngày, nó trải qua hai ngày, nó trải qua ba ngày, quý vị cũng không màng tới, quý vị cũng không hay. Nhưng mà khi quý vị, tâm quý vị động, quý vị nói: à, hồi nãy giờ ngồi thiền bây giờ cũng đã 8 tiếng rồi. Thì bây giờ quý vị vừa khởi cái 8 tiếng rồi, thì cái vọng niệm trong tâm quý vị nổi lên liền. Quý vị nói: à, 8 tiếng rồi, thì cái thân này nó đói bụng rồi. Thì quý vị bắt đầu cảm thấy đói và quý vị muốn ăn. Như vậy thì phàm phu là do vọng niệm mà làm cho không có thần thông, do cái sự phân biệt quá nhiều. Do đó trong Phật đạo nói rằng một vị A-la-hán có thần thông là khi nào đi vào ở trong cái tĩnh lự của thiền định. Trong cái tĩnh lự của thiền định, cái tâm nó mới có thể tạo nên những cái thần lực được. Chứ còn trong vọng niệm của chúng sinh, cái ăn cái uống nó chi phối hết rồi. Cái ăn cái uống cái ngủ nó chi phối hết cả 24 tiếng của con người rồi. Do đó quý vị muốn tu đạt đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn thì quý vị phải giảm bớt những cái điều ăn uống ngủ nghỉ, thì quý vị mới thành tựu được cái bản tâm thanh tịnh. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì thiên nữ thu nhiếp lại thần lực, khiến thân của ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thương nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng: cái tướng đàn bà của ông bây giờ ở đâu? Ngài Xá Lợi Phất đáp rằng: tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Thiên nữ nói: tất cả pháp cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Đó là lời Phật nói ra. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng qua cái đoạn kinh này, khi mà thiên nữ thâu cái thần lực lại thì ngài Xá Lợi Phất trở lại cái thân nam. Thì bây giờ thiên nữ hỏi một câu để mà xác định rằng cái sự ngộ của ông Xá Lợi Phất đã đến đâu rồi. Thường thường mai mốt quý vị là những cái bậc thiền sư, quý vị dạy cho đệ tử rồi, quý vị có những cái phương cách để mà coi đệ tử mình nó ngộ đạt tới đâu. Thì ở đây thiên nữ cũng vậy, biến hóa ông Xá Lợi Phất trở thành người nữ, rồi biến hóa trở lại thành ông Xá Lợi Phất, và bây giờ hỏi rằng cái tướng đàn bà ở đâu. Đây là một cái điều để coi cái tâm niệm của ông này còn có bị chấp pháp hay không, còn bị vướng cái pháp hay không. Thì quý vị đã thấy rõ ràng ông Xá Lợi Phất trả lời một cái câu mà không còn bị vướng nữa. Tất nhiên là tướng đó không ở đâu mà ở tất cả. Đây là chỗ đại ngộ của ngài Xá Lợi Phất. Ngài đã hiểu được cái bản tâm nó viên dung rồi. Nó không còn giống như là cái bản tâm mà tiểu thừa của ngài nữa, nó chấp vào pháp, thành ra nó mới kẹt vào trong cái thế pháp. Bây giờ nói theo cái thiền tông thì Xá Lợi Phất bây giờ mới chính thật là Xá Lợi Phất. Bởi vì bây giờ Xá Lợi Phất mới được sanh ra từ nơi cái kim khẩu của các mười phương Như Lai, hiểu được bản chất các pháp. Thành ra quý vị thấy rằng nhiều khi những bậc mà tiểu thánh còn phải cần phải nghe pháp để mà mới viên thông được cái bản tâm của mình. Thành ra pháp là một cái điều rất là trọng yếu. Quý vị nên nhớ rằng ở thế gian này sở dĩ chúng sinh làm ác nhiều là tại vì họ không được cái phước là gần những bậc thiện tri thức, do đó họ mới làm điều ác. Quý vị nên nhớ, đã sanh vào trong thế gian này mà thế gian là tượng trưng cho sự nhân ái, người có đầy đủ lòng nhân ái mới sanh vào thế gian này. Như vậy là đủ lòng nhân ái vào thế gian này, tất nhiên họ đã có phước rồi. Nhưng mà tại sao họ vào trong đây họ làm ác? Là tại vì cuộc đời và xã hội miếng ăn, và họ không có những bậc thiện tri thức dạy bảo, do đó họ vì cái miếng ăn miếng uống mà họ đi vào trong cái tội ác. Như vậy thì quý vị thấy rằng những người mà họ đang làm ác, quý vị thấy thương không? Rất là dễ thương, bởi vì họ chưa được thấm nhuần ở trong cái biển hào quang Phật pháp. Vì vậy mà thầy mong rằng quý vị là những cái bậc thiền sĩ Bồ Tát giới cũng như là thiện tri thức, quý vị phải cố gắng tùy duyên mà hướng dẫn những cái bậc mà họ đang nằm ở trong cái sự ác, để cho họ trở về một cái người thiện lành. Bởi vì thầy biết rằng trong cái chốn nhân sinh này đã được làm người, cái lòng nhân ái nó được đầy đủ rồi, nó được đầy đủ lần lòng nhân ái mới vào trong cái cõi này. Nhưng mà vào trong cõi đời này mình không được may mắn gặp những cái bậc mà bạn tốt, những bậc thiện tri thức, do đó tâm của mình mới bị cái miếng ăn miếng uống chi phối, làm cho mình đi vào ở trong cái tội ác mà không hay. Thầy đã gặp rất là nhiều người ác, nhưng mà khi họ nghe những cái gì mà thầy nói, họ chuyển ngay lập tức cái bản tâm của họ. Như vậy là thầy thấy rõ ràng là chúng sinh cái lòng nhân ái rất là đầy đủ. Sở dĩ họ làm ác là họ chưa gặp nhân duyên, họ chưa gặp những cái bậc mà hướng đạo cho họ đúng đúng cách. Và để ấn chứng cho cái lời nói của Xá Lợi Phất phù hợp với bản tâm vô sinh, thiên nữ đã đáp như sau: tất cả pháp cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Qua cái câu này thì trong quý đại chúng đây có một cái vị nào đã đạt ngộ được lời nói này chưa? Nếu mà quý vị thật sự đã hiểu được cái lời nói này là quý vị đã có năng khiếu của Đại Thừa. Quý vị đã có lực đầy đủ, quý vị có thể phát nguyện phân thân đi khắp mười phương để tế độ chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng cái chúng sinh này rộng lớn bao la và rất đáng tội nghiệp. Chúng sinh trong cái vô minh rất là nhiều, họ đang cần cái sự đứng dậy của những cái vị đại ngộ để cứu họ. Do đó quý vị hiểu được tất cả pháp cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Quý vị hiểu được những điều này thì quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là một mà thôi. Nó không phải là ba thời, mà nó là một thời.